Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Ban đầu phải tập cái nhịp tim, nó niệm lần lần lên trụ lên trên đầu rồi, mà nó phải nhìn thẳng chỗ này để đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó mới sửa, nhìn thẳng trung tim, nó trụ lên trên rồi tự nhiên con đi tới chỗ nhớ. Nói cái chữ nhớ thì dễ, mày muốn nhớ thật sự cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Chúng ta phải thường niệm để mở tâm mở trí, thấy có chút xíu công chuyện đó mà đi tới vô cùng, đi tới ba cõi mà không ai hay. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói niệm Phật phải liên tục, đừng có ngưng, nó đứt đoạn thành một đống rác lộn xộn trong nội tâm. Nhớ nó mau hơn niệm, mà khó lắm hay quên, khó nhất là nhớ. Thế nào là thường niệm? Nhớ nó khó hơn là niệm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sao? Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là như thế nào? Niệm thường niệm vô biệt niệm ra sao? Thế nào là vô biệt niệm? Có phải trạng thái vô biệt niệm là một trạng thái là không còn ý nghĩa trong đầu? Khi đạt đến vô biệt niệm thì trạng thái các luân xa sẽ ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường niệm vô biệt niệm và ý thức rõ cái chấn động lực là nó mở tâm thức của hành giả, thì các bạn ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy, trong 3 tháng thấy con người nó thay đổi rồi. Đức Thầy từng nhắc, nhiều bạn đạo nhớ tới tu mới niệm Phật, còn không, nhiều khi không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật, và mở cái luồng điển, mở cái luân xa, lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật, lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta trước trượt nhiều hơn là thanh, mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định, hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Di Đà, mới bước vào điển giới được. Người nhịn nhục thành tiên thành Phật, mà người hung hăng thành ma thành quỷ. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên, đầu này con đi làm ngoài tiêu, con bình tăng thì 3-4 tiếng rồi. Thì có hai cái cách niệm Phật. Một là con nghe băng thầy rồi con không có niệm, nhưng mà con nghe riết rồi vừa lái xe đâm ra không nghe tiếng thầy niệm.
Đó tao.
Còn cái thứ hai là con muốn làm sao mà khi không nghe tiếng thầy mà trên đỉnh đầu con vẫn niệm.
Đó.
Cái đó con thích hơn.
Cái đó
tại vì con còn tì lại vào cái băng thầy.
Đó.
Nhưng mà cũng phải lúc đầu cũng phải đi từ cái đó.
Nhắc. Muốn băng là chỉ nhắc thôi. Kêu ý niệm đừng có sai. Mà khi con tự niệm là con không có còn niệm nữa, con nhớ. Con nhớ con dồn cái nhà, con cũng biết Nam Mô Di Đà Phật. Con dồn người ta, con cũng biết Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó nó sẽ khai triển tâm linh cho con. Nó chỉ cho con cái đường minh triết tiến hóa. Nhớ nó mau hơn niệm. Mà khó hay quên. Khó nhất là nhớ. Mà nhớ được rồi là khi mà thường niệm. Còn những người mà thiếu niệm đi làm rất tà khí vô, để cái bằng mình làm xong rồi mình lên xe ông Nam Mô Di Đà Phật nó khơi lên hết lục căn lục trần nó đồng niệm, lúc đó mình tắt nhẹ rồi. Nhưng mà để niệm không sao, có lợi không có hại.
Thế khi nghe riết rồi không thấy
nhớ là mình tự niệm rồi, mình đâu có cần cái đó nữa, thấy chưa? Chỉ mình cũng để đi mà thôi.
Cho nên ngày nay con tu, con tìm ra, con suy nghĩ rằng mình phải trở về cái trình độ của mình.
Đó.
Mình phải biết trình độ của mình đang học lớp 3, lớp 6.
Đó.
Ví dụ mình học lớp 3, mình ráng tu để bước lên lớp 4.
Đó.
Mình đi nhanh quá mình cũng thấy. Mà mình đi chậm quá mình đi lại.
Đi nhanh phải trở lại khởi đầu. Đừng có nôn đi nhanh. Đi từ từ nó chặt hơn. Chậm mà chặt. Hiểu không?
Thành ra hồi trước con có hỏi thầy một câu là tại sao con nằm một chứng minh mà con có ngủ. Thầy nói bộ đầu nó mở, rút đi. Thì ngày nay con thấy con cho là con hành sai. Thành ra con mới đi lại từ đầu. Con ráng tập 12 hơi thật tốt. 12 hơi được rồi con sẽ bước lên từ 12 đến 11. Tại vì nếu con điểm 7-8 hơi ấy, mà cách từ 12 đến 11 rút bụng cứ lột tới lột luôn. Thì con sẽ lập lại trật tự cho con. Nhưng con đi từ từ một.
Nhưng bây giờ con làm lâu rồi, cái chứng minh cũng cần thiết gì. Nếu con ăn nhiều mới làm, rồi không là con vô ngồi thiền định như làm pháp luân thường chuyển.
Hiện giờ thì buổi chiều á, những bản đạo nào mà vẫn ngồi thiền định vẫn là tốt hơn, hay là để đến sau 8 giờ, từ 5 giờ.
9 giờ mình tốt, ngồi thiền. Bây giờ đó giờ còn ăn, 9 giờ mình thiền, 9 giờ tốt. 9 giờ mình làm mật niệm luôn. Mình thiền rồi mình làm mặc niệm luôn.
Mặc niệm vẫn chưa thấy điểm chảy, nhiều khi mình bỏ.
Con phải tập lần lần.
Cũng khi trở về cái tâm thức của mình thì con để ý để thấy khó mà có thể định được nó một cách hoàn toàn. Cái lý trí của mình nó nhảy biến quá đủ kiểu hết trơn. Thế làm sao thầy giảng cho con?
Cho nên tôi dặn rằng niệm nam niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường, niệm vô biệt niệm, niệm tới sơ thịt chúng ta ở đâu nó cũng biết nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc mình xuất ra được mình trở về thì mình thấy rõ vạn linh đang quỳ bái rõ ràng. Chủ nhân ông có vị trí. Lúc đó là nó an tịnh tất cả. Kêu bằng xa về quắc thanh nhẹ như vậy đó. Thì tu, các bạn tu tới định mà điều khiển được lục căn lục trần, vạn năng vạn linh trong cơ thể, thì khi các bạn xuất ra và các trở về thấy cảnh thanh bình cô độc viên rõ ràng rất tốt. Cho nên chỉ gom lại, bây giờ tôi gom lại trong năm nay tôi giảng về điện năng, mà điện năng của chúng ta đều hướng thượng hết trọi, toàn thân điện năng hướng thượng thì con người nó nhẹ nhõm. Mà toàn thân điện năng của chúng ta tranh chấp hơn thua, muốn đánh ngã đối phương, tự nhiên nó nặng nề. Các bạn hiểu cái giá trị như vậy đó. Thì phải thường xuyên niệm thường, niệm vô biệt niệm. Thì trong đó vạn linh nó không có động loạn. Lúc trở về thể xác yên ổn hơn.
Thế nào là thường niệm?
Thường niệm là mình niệm quen rồi. Có lưỡi răng cờ răng quen rồi, mình cảm thấy khỏe, nhẹ. Cái đó là cũng có tập quán tốt để khai mở tâm thức và hướng về không để giải tỏa tất cả những phiền não sai quấy của nội tâm.
Kính thưa thầy, trong văn Nam Mô A Di Đà Phật, thầy có nói nhớ khó hơn niệm.
Nhớ khó hơn niệm.
Thầy giải thích cho con hiểu.
Nhớ khó hơn niệm. Nhớ suốt ngày suốt đêm cái đó khó. Phải niệm quen rồi nó đi đến nhớ. Nhiều bắt con nhớ chặt con làm gì cũng quên. Nên khi mà nó trâu rồi là tự nhiên làm gì cũng ở trong cái dịp đó. Làm rất sáng suốt, rất đàng hoàng. Niệm thường niệm là niệm quen, thế rồi nó lên trên đầu. Nó trụ, chú ý đây, thế rồi nó diễn thấy nó nặng nặng ở đây, nó tới đây. Đó rồi, tới đây là sáng có chuyện gì mà buồn bực, con nghĩ tới chỗ đó để giải quyết, là xong. Không cần kiếm ông luật sư, trên đó là giải quyết sáng suốt.
Như vậy là niệm quen rồi mới nhớ.
Niệm quen mới được. Bắt đầu phải tập cái nhịp tim nó niệm lần lên, mà trụ được trên đầu rồi. Mà nó phải nhìn thẳng chỗ này để nó đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó sửa, nhìn thẳng trụ tim. Nó trụ lên rồi, tự nhiên con đi tới chỗ nhớ. Nhớ nó khó hơn là niệm. Phải lâu ngày nhiều ngày nhiều tháng mới đi tới nhớ. Nói cái chuyện nhớ thì dễ, mà muốn nhớ thật sự cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Trong cuốn băng có nói Nam là cái gì, Mô là cái gì, A là cái gì, Di là cái gì, Đà là cái gì, Phật là cái gì. Mình phải nghe và chú ý nhớ cái nguyên lý đó.
Khi mà thầy nói nhớ cái nguyên lý, tức là nhớ cái ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa của nó. Và tự nhiên nó bừng sáng rồi còn bao nhiêu quên. Suốt đời cũng không quên nguyên lý. Mình nhìn đâu thấy cũng ở trong nguyên lý nào. Bởi vì cơ tạng của là năm nước lửa dưới đất. Nó hội tụ đó, nó thành cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, sức mạnh tiến hóa đi về trời. Di Đà nhất cứu vô việt niệm, một câu không có nghĩ tầm mày. Cứ niệm đó hết rồi nó nhớ. Đó là đường đi về trời.
Con xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, xin thầy giảng lại cho con rõ. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sao? Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là sao?
Niệm thường niệm vô biệt niệm là không có nghĩ cái chuyện khác, tức là nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Càng ngày mình chúng ta niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi thường niệm, rồi tới vô biệt niệm là không niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật, là đi tới nhớ Nam Mô A Di Đà Phật.
Mình thiền định, tức là khi mình định tâm, tức là mình còn trong đầu mình một cái đối tượng nào đó. Ví dụ bây giờ nó là mình niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật đi, thì ít nhất mình còn trong đầu mình cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là cái ý niệm đó. Đến lúc nào đó, bây giờ là bỏ luôn cái đó, tức là trong đầu mình chỉ tâm. Thì xin thầy định nghĩa cho con chữ không nó là như thế nào.
Khi mà anh muốn thấy cái gì không á, thì anh thấy cái tánh chưa? Thấy cái tánh của chính mình. Mình phải khai thật cái tánh của mình. Mình nắm cái tánh của mình, mình lật được nó, sửa nó, nó gì đây cho hay không. Là chắc do tánh mà thôi. Mà bệnh cũng do tánh mà thôi. Mình nắm được cái tánh rồi, mình mới điều khiển được. Tất cả là mình sai, chẳng có ai sai. Không có lỗi của người khác, lỗi của chính mình. Mình sửa, sửa cái tánh, cái tâm nó mới tiến, tư nó mới động, áp phê nó mới vô. Thấy không? À, cái energy nó quan trọng vậy. Cũng muốn về không, anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay chi? Để những người sơ cơ niệm rồi, niệm thường niệm, vô biệt niệm là về không. Đâu có niệm nữa. Nhưng nhớ cái Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ cái nhiệt, nhớ cái thanh mà. Không còn gì trong tâm đó, niệm thường niệm vô biệt niệm, lúc đó chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà Nam Mô A Di Đà Phật là cái chìa khóa trong cuộc sống. Anh đứng ở giới thương mại cũng nắm cái đó, mà giới chánh trị cũng nắm cái đó, quân sự cũng nắm cái đó. Nguyên lý sanh trụ hoại diệt rốt cuộc phải về không, thì cái tâm anh ổn định. Lúc anh chỉ huy một công chuyện gì cũng rất ổn định. Còn anh không hiểu cuối cùng của nó, cái final của nó là cái đặng loạn, cũng bị lợi dụng, cũng bị lợi dụng. Trong đó mình có inner peace, trong này có, mà tại mình không mở, mình không được kẹt. Mà muốn mở cái đó, không có lấy tụi mình biết thì chìa khóa gì. Cái ý, cái trí và cái ý mình điêu liệt. Tu bằng trí, bằng ý, nó mới tu bằng sát. Niệm Phật là cái ý anh niệm. Anh niệm Phật, anh niệm rồi cái trí nó mở. Càng ngày cái trí này càng lan rộng, đi tới đại trí, hòa hợp cái đại trí của Đức Như Lai. Thế lúc đó là anh thấy rõ cái ánh sáng ban chiếu luôn luôn, thường trực cái chính mình. Thì lúc đó cái ý anh ấy, tôi muốn về trời. Thì giờ anh ngồi ở đây mà ý anh đi về Việt Nam, thì anh đi về Việt Nam cái gì nào? Ý, đi bằng cái ý. Thế muốn lấy xác nhận cho kỹ xuống biển thấy con chim hải âu, cái ý nó bay, ý nó chuyển ra bay nè. Muốn xuống biển miệng mà không được. Và ở đời mình muốn làm quỷ làm quỷ, làm người thiện ác, do mình điện năng nó chạy lên chạy xuống do ý của chủ nhân ông.
Thì như vậy có những lúc ta cũng có thể đóng vai là Phật, là tiên,
mình là Phật đó,
nhưng mà cũng có lúc là ta là quỷ là ma.
Nếu mình làm bậy thì mình làm quỷ là ma, hận thù trả đũa, đó là cái ý ma quỷ. Từ bi bác ái tha thứ và thương yêu xây dựng để ngày kia tương ngộ, thì cái ý của Phật, ý thiện lành, ha. Còn cái ý mà muốn trả thù đó là ý ma quỷ, chắc chắn như vậy. Nhìn nó biết rồi, muốn một ly nước nói chuyện ra nó biết là mày nó còn muốn trả thù gì quá thì không có làm đại sự. Người đó có kết bè kết bạn với mình rồi cũng phản thôi, không có lợi. Vì cái điện năng của nó lô kết trong cái chỗ đó, nó không chịu lấy ra sao, nó bị kẹt. Khi mà bấm công tắc bấm lộn thì nó cứ chạy đó thôi, vừa đăng điện nó chạy đó. Thì nó làm việc đó thì mình thấy rồi, dùng điện năng là anh biết rồi, một cuộc nói chuyện anh biết. Nó cho anh biết là nó ghét này ghét nọ là tức sau này nó sẽ ghét anh nhiều hơn nữa. Chắc chắn như vậy.
Ngoài ra vấn đề mà niệm đó thì con nhận thấy là theo như thầy có chỉ đó thì là nó có ba cái mức độ, một là niệm, hai là thường niệm, và ba nó là vô việc niệm. Thì hai cái đầu con có thể con có hiểu được phần nào, nhưng mà riêng cái vô việc niệm thì thật tình con chưa có thấu hiểu.
Vô việc niệm là anh đã trụ rồi, trung tiêu bộ đầu của anh trụ rồi, đi tới đâu cũng là anh hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, anh nhớ Nam Mô A Di Đà Phật và anh sống với Nam Mô A Di Đà Phật thì không có cái gì mà phản anh được hết. Bởi vì nhất lý thông là vạn lý minh, trung tâm bộ đạo anh thông thì tất cả những kích động và phản động của ngũ hành đến với anh chỉ có giải mở cho anh, không có bị kẹt. Thành ra niệm đều và cái tánh không có sân hận và không có buồn, nhịn nhục để cho nó qua thì mình mới sáng suốt. Người nhịn nhục thành tiên thành Phật, mà người hung ăn thành ma thành quỷ. Có bằng chứng rõ ràng, tuổi của anh cũng mấy chục tuổi rồi, không phải nhỏ, đã thấy rất rõ ràng.
Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu. Bằng tu thiền 24/24 chưa phải là người tu. Thưa thầy, xin thầy giảng giải cho chúng con.
Cho nên tu phải dùng trí ý tu học, cho nên kêu dùng trí ý niệm Phật. Mà niệm cho nó thượng trung hạ đồng nhất rồi thì nó trụ ở đỉnh đầu. Đó là 24/24 tu thiền. Cho nên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu? Ở linh sơn, tức là cái sơn đỉnh, ở ngay cái là tham 24/24. Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm thượng trung hạ khi nhất rồi thì lúc đó mới xuất ra dễ giải. Lúc đó mới kìm tu 24/24, lúc đó ta nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không phải niệm vô biên niệm rồi. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật được vô niệm, bây giờ tập niệm trước là thường niệm, vô biên niệm là không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nhớ sang choang trong đầu. Còn ngồi tỏa thiền hoài, cứ ngồi một cục đó, ngồi chứ cũng như ở tù vậy, cái đó không được. Tăng thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tù. Còn ngồi thiền nó có giờ, từ 1 giờ mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó cái giờ đó, là khó nhất giờ ly tâm, mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này. Như trưa cũng vậy, giờ tí là giờ ly tâm. Tự nhiên các bạn buồn ngủ, ly tâm, mượn cái cơn đó mà đi. Đó. Tôi không phải là tôi ngồi cả ngày, tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi ngồi cả ngày ở trong nhà tôi, nó không có được. Nó không phải cách. Nó có nghiệp duyên, ở thế gian có nghiệp duyên. Không thiếu nợ vợ chồng, cũng thiếu nợ cha mẹ. Toàn là nợ nằm phải giải quyết.
và chung sống với cái xã hội này đã cung ứng cho chúng ta phải hòa với ta thì cái giờ tu thiền chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu chúng ta cũng đem cái đạo đến hết thảy, tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khác nào thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi, chứ không phải thiền đó là đạo đâu. Cái tâm các bạn chịu tu không, chịu gọt, chịu sửa không, chịu cạo không, tâm dơ giấy nó chịu cạo không, chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy không có ích. Thì cái tâm chịu cạo không, dứt khoát không, cho nên dứt khoát thấp tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi. Muốn cạo không phải là vấn đề cạo thấp, nhưng mà người tu tham thiền thấy ngứa cái đầu ta mới cạo vậy thôi. Chứ ngoài ra không phải những việc cạo đầu là quan trọng, cạo cái tâm là quan trọng. Cái tâm chúng ta dứt khoát tình dục chưa, dứt khoát những sự vọng động chưa, dứt khoát sự thị phi chưa, dứt khoát tình tự ái chưa, dứt khoát được là được. Đó là cạo rồi đó, cặp rồi đó. Bạn đồ như ca bồi mà nói đạo thao thao bất tuyệt, cái đó mới là chánh tu. Còn phải bận cái chữ cỏ kia rồi ta chặt 2-3 cái giận thù họ là cái đó không được. Cái đó không phải người tu. Cho nên không phải là ngồi thiền 24/24 là được. Nhưng mà cái ý niệm tu học và trí ý chúng ta biết chịu xây dựng trên 24/24 được không? Tu bằng ý, bằng ý cho phải tu bằng sắc. Nhớ cái chỗ này. Các bạn tin nha. Cho nên bằng đầu chúng ta khép mình tu thiền, cố gắng được 1 giờ, 2 giờ là nhiều lắm rồi, thấy nó khỏe lắm rồi, nó giỏi lắm rồi, nhưng mà không phải cách đó. Cái trí ý các bạn chịu tu không, chịu liên tục tu không, chịu vượt qua mọi sự trở ngại không, dẹp bỏ tất cả những sự động loạn để tìm cái tịnh không, đứng ngay dưới chợ trời mà tâm ta không đọc, cái gì cũng khuyến rũ ta không được, cái đó mới là chân thật.
Thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm viên.
Ý có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường, niệm vô việc niệm. Và ý rất rõ cái chấn động lực là nó mở tâm thức của hành giả. Thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng của người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tu mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật, và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật, lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thân, mà trong này còn yếu ớt, chia 5 xẻ 7 và không có hợp lại 1. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định, hợp lại 1, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Di Đà, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong Kinh A Di Đà rất rõ rồi. Thì các bạn rồi đây về cứ thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào và hộ độ cho chúng sanh tiến hóa một cách tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có thể để cho các bạn tiến thân và ngự ở trong cái tiểu thiên địa này và biến nó thành cái xá vệ quốc để tương lai mình có ly thân đi nữa, đem cái đó lên chỗ đó mà mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa và không có chuyện trễ.
Cái trong lúc mình thiền định đó, mình đưa nó ra đó, rồi có thể là lấy băng của ông Tám giảng
hay là niệm Phật. Nếu mình đơn luyện thì niệm Phật, niệm Phật cho nó đều, bởi vì mình hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó phối hợp nước lửa gió đất mở ra, chứ không phải niệm Phật cho Phật nghe, Phật cứ đằng nghe câu vậy nha. Nam là lửa, mô là không khí, yeah. Thì cách nghĩa là A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả đều là một. Mình niệm đêm, mình ý thức sự hòa đồng thì nó không có động nữa. Vì thiếu hòa đồng, nghịch nó mới động. mà thân nó có đập.
Vậy thì thầy thưa trong mẹ em đã nói, nói là niệm với thường niệm với di vô việc niệm là sao?
Là co lưỡi răng kẹt ra.
À,
dùng ý niệm trên bộ đầu này là Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm.
Yeah.
Niệm liên tục, niệm tới lúc nào mà anh hết niệm mà anh nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế anh vô vạn vật đều là một. Càng không vũ trụ cũng như công chuyện đó, ông giàu cũng như công chuyện, ông hay cũng như công chuyện, ông dở cũng như công chuyện đó. Lúc đó thì anh sáng suốt.
À, mình ghi tránh rồi là niệm.
À, thì mình tất cả
niệm như thế này.
Đó. Rồi, nó, rồi tới lúc nó nhớ là hết niệm kêu bằng vô biệt niệm.
À, vô biệt
niệm. Không có nghĩ chuyện khác nữa. Mà anh vô người ta thì anh thấy ông này cũng Phật, ông kia ông Phật trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì anh đâu có động tâm, có bận rộn. Anh thấy không? Để thấy mọi người đều là một. Dễ làm việc hơn.
Dạ.
À, dễ làm việc lắm. Kẻ thù ăn cướp nó tới anh rồi anh vô mà anh nghĩ nó là một vị Phật thì sự tâm là lành lành của anh gửi thẳng cho nó rồi. Thì cái tâm sâu của nó có biến đổi. Người ta kêu bằng pha mây là vậy. Mây mù trong tâm. Mà khi nó gặp anh có cái luồng điện nhẹ rồi nó dồn nó rồi cái thì nó mở. Nó đổ cho đối phương. Thì nó là mình và anh. Thấy không? Thành ra cái triết lý cao siêu rốt cuộc cũng trở về một mặt thôi. Mình nắm được cái chìa khóa đó là đi tới đâu. Ở thế gian cũng giữ nguyên lý đó. Không có chấp, không có mê. Và ở địa ngục cũng giữ cái đó. Và lên thiên đàng cũng giữ cái đó. Vậy cho tam giới thông. Con người có thiên lực, có tâm lực, có địa lực là thể xác này. Mà tam giới thông là quy nhất. Đâu có bị kẹt nữa. Họ ở tình số nào, người hay dâm dục tới đối diện mình thấy người này tâm lực bị trôi buộc. Thế bây giờ mình làm sao mình giải cho tâm lực nó hết đi. Để nó trở về với thiên lực, nó được qua giải. Thấy không? Khi nó được qua giải thì cái địa lực nó phải phong phú. Mặt mày nó sẽ thay đổi, cơ tạng nó sẽ tốt. Nên với nhiều người được gần tôi nghe nói chuyện từng lễ, mặt mày nó đổi. Vì tôi giải cái tâm lực, địa lực, mở cái thiên lực kìa. Họ vui chứ có gì, họ thấy họ đâu có bị bơ bơ, bị lạc lõng nữa. Họ thấy cuộc đời đâu có làm gì lôi cuốn họ nổi. Chính họ hại họ không? Không ai hại họ, họ thấy rõ. Rồi bây giờ họ xây dựng cho họ để độ họ và độ tha, độ người khác.
Kính thưa ông Tám, con là bạn đạo ở Bỉ. Hôm nay con lên con chúc sức khỏe ông Tám và con nhờ ông Tám. Ông Tám soi giùm con thử coi. Con không biết, con thiền thì cũng được lắm, cũng có khai mở rồi, con biết hết. Nhưng mà sao con cứ bệnh hoài?
Sao mà cái bệnh không biết? Chứ yeah. Đừng nói tôi biết hết. Biết hết mà chỉ có cái bệnh không biết.
Dạ. Yeah.
Rõ ràng đó.
Dạ, thưa phải. À. Mà bệnh của con không đi bác sĩ khám không thấy gì hết. Đi bác sĩ nào cũng vậy khám, không có cái gì tốt, không có gì hết mà. Con bệnh nhưng mà con khỏe, con mạnh. Bệnh, mà bệnh lạ lắm. Bệnh lạ lắm ta. Vậy thì đi đâu, đi đứng, đi lạ, đâu cũng được. Dạ.
Lấy cái phương pháp lạ để trị cái bệnh.
Dạ, con không biết lấy phương pháp gì để
lấy
trị.
Lấy nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, con niệm dữ lắm ông Tám. Dạ,
phải
con niệm đi đứng, nằm ngồi.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam con... là gì, Mô dạ. là gì, phải hiểu rõ cái đó.
Dạ.
Thì tự nhiên nó mở.
Con niệm mà không có niệm giống ông Tám được, tại vì hơi con ngắn. Con niệm thường vậy thôi, nhưng mà con niệm
dùng
hoài.
Dùng ý niệm chứ.
Ông Tám biết không, cái lưỡi cứ để đây niệm hoài, con mỏi miệng cứ mày niệm hoài.
Dày công một chút, đừng có sợ mỏi.
Dạ, thì
mình hành thưa, để tự cứu mà làm
con
sợ.
Con cũng gặp ông Tám nhiều lần đi đại hội này kia mà con không có dịp để tới để hỏi ông Tám này kia thôi. Ông Tám cho con lời gì để cho con về.
Ông Tám cũng
con
người,
ngồi yên.
Người tầm
dạ.
thương như con vậy thôi.
Dạ.
Nhưng mà ông Tám khổ quá.
Có,
ông Tám
mà ông Tám dòm thử
niệm
con.
Niệm Phật liên tu.
Dòm con coi con có
nên mới giải
gì,
được.
Cái gì lạ, không biết. Có khi con cũng làm thơ mà điều thơ lục bát không giống thơ ông Tám.
Niệm Phật, niệm Phật sau này làm thơ giỏi lắm.
Dạ, vậy tỉ như con như hôm qua ông Tám ngồi đi giảng ở dưới con làm thơ mà rồi con không có viết con quên hết. Còn làm thơ với tỉ như con thấy một cái gì đi, cái cảnh gì ấy đó con làm được.
Hợp với nguyên điển của trời đất là
mà
chi
sao
thơ
con
nó
biết
ra để nó nhắc nhở mình.
Ông Tám lúc mà con mới tu 5-7 năm rồi đó, con khai mở dữ lắm mà sao tự nhiên bây giờ nó đâu mất hết.
Đã thiếu niệm Phật mà thôi.
Dạ. Con niệm nhưng mà không có thường niệm. Đó, thường niệm chứ không có niệm, vô biệt niệm. Dạ.
Thường niệm là vô biệt niệm là.
Dạ.
Nãy giờ nói chuyện trong đó có niệm không?
Dạ. Nói chuyện con không có niệm.
Nói chuyện mà trong này cứ nghĩ Nam Mô Di Đà Phật là kêu vô biệt niệm. Nào. Mình nói chuyện rồi cúp không niệm Phật là mình bị thôi
giờ ông
rồi.
Con xin ông Tám cho con về, con tu cho nó bền thoảng thân thể.
Cái niệm Phật phải liên tục, đừng có ngưng ngưng nó đứt đoạn, nó thành một đống rác lộn xộn trong nội tâm.
Dạ.
Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu. Bằng tu thiền 24/24 chưa phải là người tu. Thưa Thầy, xin Thầy giảng giải cho chúng con.
Cho nên tu phải dùng trí ý tu học. Cho nên kêu dùng trí ý niệm Phật. Mà niệm cho nó thượng trung hạ đồng nhiếp sồ thì nó trụ ở đỉnh đầu. Đó là 24/24 tu thiền. Cho nên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu? Ở linh sơn thì chỉ là cái sơn định. Ở ngay cái là tham, tham bóng cho nó bóng. Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm thượng trung hạ khi nhất rồi, thì lúc đó mới xuất ra dễ giải. Lúc đó mới kìm tu 24 cho nó bóng. Lúc đó ta nhớ Nam Mô Di Đà Phật, không phải gì. Vô biên niệm rồi. Nhớ Nam Mô Di Đà Phật, được vô. Niệm bây giờ tập niệm trước rồi thường niệm. Vô biệt niệm mà không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô Di Đà Phật. Thì bạn nhớ sang choang trong đầu học. Đó. Còn ngồi tỏa thiền hoài cứ ngồi một cục đó. Ngồi chứ cũng như ở tù như cái đó không được. Tăng thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tù. Còn ngồi thiền đó có giờ. Từ 1 giờ mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó bây giờ đó là khó nhất giờ ly tâm mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này như trưa cũng vậy là giờ tí là giờ ly tâm tự nhiên các bạn buồn ngủ ly tâm mượn cái cơn đó mà đi đó. Tôi không phải là tôi ngồi cả ngày tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi ngồi cả ngày ở trong nhà tôi nó không có được, nó không phải cách, nó có nghiệp duyên ở thế gian, có nghiệp duyên. Không thiếu nợ vợ chồng, cũng thiếu nợ cha mẹ. Toàn là nợ nần phải giải quyết. Để chung sống với cái xã hội này đã cung ứng cho chúng ta phải hòa với ta. Thì cái giờ tu thiền chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu chúng ta cũng đem cái đạo đến hết thảy. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khắc nào thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi. Chứ không phải thiền đó là đạo đâu. Cái tâm các bạn chịu tu không? Chịu gọt, chịu sửa không? Chịu cạo không? Cái tâm dơ giấy nó chịu cạo không? Chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy không có ích. Thì cái tâm chịu cạo không? Dứt khoát không? Cho nên dứt khoát thấp từng, thấp tình lục dục. Thấp tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi. Muốn cạo không phải là những đời cạo thấp. Nhưng mà người tu tham thiền thấy ngứa cái đầu ta mới cạo vậy không? Chứ ngoài ra không phải những việc cạo đầu là quan trọng. Cạo cái tâm là quan trọng. Cái tâm chúng ta dứt khoát tình dục chưa? Dứt khoát như sự vọng động chưa? Dứt khoát sự tỉ phi chưa? Dứt khoát tình tự ái chưa? Dứt khoát được là được. Đó là cạo rồi đó. Cặp rồi đó. Bạn đồ như ca bồi mà nói đạo thao thao bất tuyệt. Cái đó mới là chánh tu. Còn phải bận cái chữ cỏ kia rồi ta chặt 2-3 cái giận thù họ là nó không được. Cái đó không phải người tu. Cho nên không phải là ngồi thiền 24/24 là được. Nhưng mà cái ý niệm tu học Và trí ý chúng ta biết chịu xây dựng trên 24 trên 24 được không? Tu bằng trí bằng ý chứ không phải tu bằng sắc. Nhớ cái chỗ này. Các bạn tin nha. Cho nên bằng đầu chúng ta khép mình tu thiền, cố gắng được 1 giờ, 2 giờ là nhiều lắm rồi. Thấy nó khỏe lắm rồi, nó giỏi lắm rồi. Nhưng mà không phải cách đó. Cái trí ý các bạn chịu tu không? Chịu liên tục tu không? Chịu vượt qua mọi sự trở ngại không? Dẹp bỏ tất cả những sự động loạn để tìm cái tịnh không? Đứng ngay dưới chợ trời mà tâm ta không động. Cái gì cũng khuyến rũ ta không được. Cái đó mới là chân thật.
Kính thưa Thầy, thanh lọc ý chí có phải là thanh lọc phần hồn không? Làm thế nào để thanh lọc ý chí? Phải dùng ý chí để thanh lọc ý chí hay dùng từ điển để thanh lọc ý chí hay phải dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Cảm ơn Thầy.
Bắt đầu phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thường niệm vô biên niệm mới gom thành ý chí. Từ đó ý chí phải luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là trong cơ thanh lọc. Chúng ta nhớ nó. Bây giờ hiện tại niệm bắt buộc niệm, còn nghe niệm. Mà khi mà thương niệm rồi nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Cho nên cái nhớ là đi đến chỗ thanh lọc ý chí.
Thành thật.
Nhiều người niệm chưa đủ. Niệm phải niệm như là niệm cho cái hạ giới này, này. Khi mình niệm mình nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dạy lục căn lục trần hạ giới đồng thức với nhau. Cho nên lúc đó nó mới diệt dục được. Và nó hướng thượng đồng đều. Còn nhiều người kia tôi bị niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầu vậy thôi cũng được. Nó phải toàn thân hạ giới với thượng giới nó phải kỳ. Lúc đó nó mới thành đạo. Và nhiều người ở dưới này không thanh sạch, ngon được lắm. Cái dục tính còn ngồi không được lắm. Mà niệm Phật đều rồi ngồi lâu, ngồi mấy tiếng cũng được, không có mệt. Phải bắt hạ dưới, ở dưới này phải tu nhiều hơn ở trên này. Cái này là bắt nó phải niệm nhiều. Còn trên hồn mau lắm, học mâm nhanh hơn ở dưới tụi này nó chậm chạp. Cho nên bắt đi làm việc, bắt nó khổ cực, hành hạ nó. Cho nên ở chùa tu cũng vậy, bắt thiên đá nè, bắt chùi chùa mà bắt lo chuyện này làm đủ thứ hết mà ăn chút thôi. Không có cần gì là dạy được cần cả. Cho nên nhiều người ăn cho cố, ngủ cho no, không có tu được. Lục căn lục trần không có cơ hội tu. Bởi vì mình dạy nó tham à. Còn mình dạy nó Nam Mô A Di Đà Phật là nó mở cái tham, nó dẹp cái tham. Nó mới tiến hóa lên trên hợp tác với chủ nhân ông. Nó mới quỳ lại chủ nhân ông được. Còn dạy với lại tham sao mà được. Thấy không? Ăn cho cố, ngủ cho ngon, tu hoài, nó tiến tu mấy chục năm. Không.
Hả? Cho nên, khi mà anh thấy rằng nước, lửa, gió, đất, mà tại sao mà có thể mở cái quẩn khúc ở bên trong? Hỏi chứ tại sao nước, lửa, gió, đất mà tạo cái quẩn khúc ở bên trong bây giờ? Tại sao mình có cái đó? Do đâu mà có? Do cái đó kết tụ và không có luân chuyển nhẹ nhàng thì nó bị kẹt. Hỏi chứ tại sao ở trong này sự sân si nóng giận ở trong này mà tôi niệm Phật mà nó lại vẫn còn? Sự thật, tôi niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận vợ tôi giận con tôi mới niệm. Chứ tôi không có niệm thường xuyên. Vì tôi rước cái động nhiều hơn cái trước. Động ở chỗ nào? Tôi ăn thịt, còn thú, máu nó động. Hàng ngày tôi chỉ đúc cái động vô nhiều hơn cái Nam Mô Di Đà Phật, nhiều hơn cái thanh. Thành đất mình bù không lại. Cho nên mình cứ niệm nhiều hơn. Niệm kỳ, niệm vô biên, niệm nam thập phương, nam lửa bất tinh. Bởi vì nói lửa là nói sơ cấp thôi. Còn trên cao là lửa, bính đinh là lửa, cả càn khôn vũ trụ. Hướng nam mới có lửa. Sự liên hệ của con người với cửa trời là một. Mô chỉ rõ vật vô hình, thanh quát mới thấy được cảnh bên trên. A nhâm quý gồm thân, thâu nơi thận, thận thủy, kỷ điểm tương giao con người nó mới điều hòa. Vì giữa bền ba báo linh tinh khí thần mình phải đi được đầy đủ, không nên quan phí, không nên nuôi dưỡng sự sân si. Cái lập hạnh ngay trong gia can chúng ta, thấy gia can, thấy hoàn cảnh là ân sư, chúng ta phải khiếp trước hoàn cảnh và phải hạ mình xuống dẹp tự ái, chúng ta mới tiến được. Đừng nói tôi làm đi làm, giờ tôi nuôi các người làm trời không được. Nó là trời dạy mình, chính nó thúc đẩy mình đi làm. Cho mình phải hạ mình xuống mình mới học được đạo. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, thì tất cả những lỗ chân lông đều phát quang. Nếu chủ nhân ông lập lại trật tự ở bên trong điều hòa thì mặt mày tươi tắn và phát quang nhẹ nhàng. Phật hay thanh tịnh nói mình tứ hải chi gia, khi mình lìa rúng mẹ chắc cái rúng là đã có sẵn tất cả. Cho nên mình phải hiểu cái sự thanh tịnh của chính mình và cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Mình biết chuyện mình, không nên biết chuyện người ta mà quên chuyện mình. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là quy nguyên nội thức. Rồi lúc đó mới rõ chân tâm. Cho nên niệm phải niệm nhiều. Người ta kêu bằng niệm, niệm thường niệm vô việc niệm. Niệm thường niệm tôi niệm hoài, rồi tôi thấy tất cả đều là nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi lúc đó tôi không còn niệm nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Tôi ngồi trong nhà này, tôi đang ngồi trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Phải có nước lửa do đất mới kết thành cái cơ cấu này. Căn nhà này nó biết nó làm việc gì đây, cái cây này nó biết nó đang làm việc gì đây. Thì tất cả cái thức hòa đồng như nhau, ta với cây cối là một, ta với căn nhà là một, ta với sự trở ngại là một. Nó mới kêu hòa đồng, kêu mà hòa tan. Mà cái chấn động lực nó phải mở lục tâm. Như lục tâm tôi đã nói rằng Nam thập phương Nam lửa bên đinh, mình thấy phân đó, Nam cái rung động nó ở đây mà nói một, hai cái âm tinh nó khác. Nam một nó có giống nhau, mô hai nó không giống nhau, cái chấn động lực không giống nhau, a ba nó không giống nhau. Một cái cục, một cái dài. Đà bốn cục ngũ à, đà bốn à, năm Phật nó chạy xuống đây mà nói sáu nó đi ra. Thì cái lục tâm nó có sáu cái điểm quan trọng. Cho nên người tu ngồi thiền, ông Thích Ca ngồi thiền nhắm con mắt mà thấy Mô Ni Châu là lục tâm khai triển, nó mới thấy màu sắc hòa hợp với hư không, nó mới tiến tới vô cùng. Chứ ông Thích Ca không phải ngu, không phải người dốt và không biết đánh võ, họ không biết làm quan, không biết làm vua, biết hết. Nhưng mà ông ngồi đó để ông trụ một cái gì hơn nữa. Cho nên những người tu bây giờ đâu phải ngu, cũng tiến sĩ, cũng thạc sĩ, cũng đủ thứ, cũng bác sĩ tu. Mà tại sao ta tu để lơi cái gì? Ta tìm cái siêu hơn, cái đó là khoa học viện lý trong nội thức. Họ nhắm con mắt để họ thấy một cái cảnh bất diệt mà họ đang truy tập. Cho nên mình niệm Phật niệm ít, mà nói tôi cũng niệm Phật bao nhiêu năm, nhưng mà một ngày tôi niệm mấy giờ, phải kiểm lại có thể đúng không. Nếu niệm liên tục đó, không có lâu, không cần lâu, 3 tháng thì thấy cái tâm nó khác rồi. Ngày đêm mà niệm 3 tháng cứ giờ rảnh mà ngồi niệm có thể là nó tập trung rồi. Cái tập trung, cái phân tán hai cái khác rồi. Nói ở thế gian đừng cần niệm Phật, niệm tên mình thôi. Một ngày tới tối niệm cái danh của mình thôi là niệm tập trung rồi, nó cũng khác. Còn người đời nay chút chuyện này, chút chuyện nọ phân tán hết rồi, làm động loạn, thành ra không có trì niệm nổi. Thì càng ngày càng trì trệ và rước động loạn do miếng ăn. Rồi từ miếng ăn nó tạo hành động. Cho nên cái hạnh hy sinh không có, khó ngộ đạo. Cho nên ráng cố gắng đi. Không phải thiếu vitamin đâu. Nếu biết làm pháp luân thường chuyển mà có ăn cũng đầy đủ vitamin, không có thiếu đâu. Ráng tu đi nó có. Và ráng trì niệm mới thấy sức mạnh ở bên trong, không phải bên ngoài. Nếu sức mạnh là bên ngoài, ở nhà thương người ta khỏi chết rồi. Bây giờ trong cơn hấp hối, oxygen đủ thứ, thuốc đủ thứ, nhưng mà phải chết. Và sức mạnh ở bên trong, sức mạnh phải ra đi,
phải nhận nhiệm vụ, phải tiến qua, phải chịu tội. Là sức mạnh từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Cho nên chúng ta phải hiểu cái giá trị càng mở và phải trì niệm để tiến qua. Cho nên khi tôi nói đây là tôi đã thực hành trong trì niệm. Chứ giờ phút này tôi đang ngồi đây, chứ ý tôi vẫn nhớ trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Và tôi thấy các bạn là Phật, cho tôi cũng nghĩ các bạn là không bao giờ tôi có cái óc nghĩ người ta là ma. Dù con ma đơn với tôi cũng nghĩ Phật, vì cuối cùng nó có việc tha thứ và thương yêu, nó từ đi như một vị Phật.
Thế nào là vô biệt niệm?
Vô biệt niệm là mình niệm quen rồi là vô biệt niệm. Lúc đó là chúng ta không còn niệm nữa, chỉ có nhớ thôi. Nhớ ta Nam Mô Di Đà Phật từ đầu tỏa sáng. Nam là ở chỗ nào chỗ đó tỏa sáng, Mô chỗ nào chỗ đó tỏa sáng. Tất cả nguyên lý đều nằm ở trong Nam Mô Di Đà Phật. Khi chúng ta nhìn chúng ta thấy quân bình hay là không quân bình, chúng ta hiểu được. Nếu chúng ta đạt được quân bình thì nhìn đối phương, chúng ta rất dễ truyền cảm và hiểu được đối phương rất nhiều chuyện.
Có phải trạng thái vô biệt niệm là một trạng thái không còn tư tưởng trong đầu?
Đúng như vậy, không có nghĩ những cái chuyện không có chuyện gì bị kẹt hết. Vô biệt niệm là một trạng thái không có bị kẹt, không có bị kẹt những cái tai nạn nào. Thế là những Nam Mô Di Đà Phật quen rồi mới đi tới vô biệt niệm. Chuyện gì đúng đó là quán thông trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật.
Nhớ, cứ lấy cái nhớ đi. Nhớ là đã đi tới nhân rồi. Nhớ khó niệm, niệm thường niệm, vô điều niệm là nhân. Không có nghĩ chuyện khác ngoài cái là nói gì là nói thật. Vô điều niệm là nhớ. Còn những người ta mới tập loại nào giờ người ta không biết niệm Nam Mô Di Đà Phật, không phải niệm cặp từ chậm chậm đi đó. Còn những người mà điểm rút rồi thôi đó, ta chỉ nhớ thôi. Nhớ là nó nhanh hơn.
Thưa thầy, đôi khi con niệm thật là nhanh, nó chạy như là một luồng điện, như vậy con nên không?
Nhớ thì anh cứ thả lắm cho cái điểm nhớ thôi. Còn niệm phải niệm chậm. Vì sao? Anh phải dạy một cầm đó. À, để cho nó càng ngày càng mở trí thêm. Còn mình niệm được nhanh đó, đó là lục căn lục trần nó đạt theo được. Mình nhớ là nó đạt theo. Thì mình cứ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Mình nhớ nhiều chừng nào thì chúng nó phải phát trước nó nhớ. À, nhưng mà người phổ thông kêu người ta nhớ, nhớ không được. Chưa có niệm, mới niệm ít tháng, niệm một hai năm cũng nhớ không được. Niệm nhiều, nó mở bên trên, nó nhớ.
Cảm ơn thầy.
Nam Mô Di Đà Phật và niệm thường á, tập trung thành Bồ Đà. Mỗi ngôi thiền tâm sẽ đóng lõm cái niệm đó. Em Nam Mô Di Đà Phật, cái gì đi nào? Mình hiểu rồi. Ban đầu mình hiểu Nam ở đâu, Mô ở đâu, A. Mình hiểu rồi, mình không có mê tín nữa. Cho nên mình practice cái này để mở sâu cái đường xa. Thấy không? Thì bây giờ mình phải niệm ngay trong cái bộ đạo để cho nó tập trung trở. Đó là cần thiết. Còn những người mới vô thì chỉ là sau cái đó. Nhưng mà mọi người không phải là mê tín. Nhưng mà mở. Và khi mình làm như soi hồn là Nam Mô. Qua lưỡi ra người kia đang là ai nhi. Thì thở là Đà Phật. Thế thì cũng là thực hiện Nam Mô Di Đà Phật. Rồi bây giờ mình dùng cái ý chí niệm ngay trong tim của đạo. Nam Mô Di Đà Phật niệm cách một năm hàng ngày. Niệm thường niệm vô biệt niệm mà tới lúc nhớ cho mình. Mở mắt là thấy cái gì Nam Mô Di Đà Phật là sẽ yêu.
Kính thưa thầy, con có sự hỏi trưa này, hỏi chiều này bàn cái là nói về niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm thường niệm và vô biệt niệm. Thì con nghĩ cái tới mà vô biệt niệm đó là tự động cái đầu mình, chẳng hạn như mình lo buôn bán hay làm việc gì mà cái đầu nó tự động vẫn có tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì con thấy là như vậy mới là vô biệt niệm. Có thưa thầy, có phải vậy không?
Nhớ là vô biệt, không cần niệm nữa. Tới lúc đó là cái đầu nó bừng sáng, trong lúc mình buôn bán làm ăn cũng nghĩ cái chuyện hòa đồng, mà chứ không phải ép người ta, vụ lợi cho chính mình hay là phỉnh người ta, nghe làm sự công bằng với nhau, nghe là cái thức hòa đồng nó mở rồi. Khi lúc mình buôn bán làm ăn với người ta cũng như một cầu cho họ bình an, cái ý mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là cầu cho họ bình an. Khi mà vô biệt niệm là cái đầu luôn luôn nó sáng và nhớ, đi tới đâu tất cả trần gian đều ở trong cảnh Phật quân bình.
Bây giờ về phần điểm rút bỏ đầu, chúng ta có nhiều cái chỗ rút, có rút là rút chữ chán, có rút là chút trung tâm đỉnh đầu, có rút ở chỗ bồng lai trên này, thì làm sao mình biết mình phải đi từ chữ chán đi lên hay là tùy theo người?
Nó đi lên trên trung tâm cái trán, rồi nó lên tới mỏ á, nó lên tới trung tâm bộ đầu. Trật tự như vậy, mình cứ niệm thường, niệm vô biệt niệm, nó sẽ đi tới đó. Thanh tịnh làm việc ở nơi thanh tịnh, chứ không phải ở nơi động loạn được.
Kính thưa Thầy, đa số các bạn đạo sau khi hành pháp xong thì vào niệm Phật, thì các bạn thường niệm và thường niệm, nhưng ít ai đạt được vô biệt niệm. Vậy làm sao để đi vào niệm vào vô biệt niệm?
Có một đường lối niệm tới, sanh một tập quán tốt, nó mới vô biệt niệm. Ngoài cái niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó không có niệm cái gì hơn Nam Mô Di Đà Phật ấy. Mới kêu bằng vô biệt niệm.
Thưa cha, không phải niệm hoài là nó sẽ
luôn
vô biệt niệm.
Nhớ niệm hoài nó sang cái tập quán, rồi sau này mới kêu vô biệt niệm được.
Thưa Thầy, khi đạt đến vô biệt niệm thì trạng thái các luân xa sẽ ra sao?
Nên nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Những luân xa thường trực mở, nhắc nhớ tâm thức nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, hòa tan với nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến. Trước hết mình đủ lực lượng nhiên hậu, nó mới đi lên trung tâm giữa trán và mỏ á, lên đến trung tâm bộ đầu. Trong trật tự lần lần đi đến, chứ không nhảy óc lên trên đó đâu có được, không có nhảy tọt lên đó được. Thì từ từ mình đủ lực lượng thì tự nhiên nó mở như vậy, thì nó mới tiếp xúc được luồng điện cái của vũ trụ.
Tại sao niệm Phật là sao đạo chống mặt
mặt trời? Bởi vì cái biển nó xuống. Cho nên khi con dùng ý niệm, mà con dùng ý niệm niệm hết rồi nó sai rồi, con dùng cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Hết niệm rồi vô biệt niệm rồi. Đi vô biệt niệm là con nhớ Nam Mô Di Đà Phật thì thấy thảnh thơ cả ngày. Cả ngày tới tối 24 giờ 24 trước khi ngủ tới khi thức dậy cũng nhớ Nam Mô Di Đà Phật là hết rồi. Nhớ nó khó, mà niệm là tập. Nhớ như thấy cái hình ông Tám là niệm, thấy câu niệm là niệm vậy thôi. Cái đó là mới có sơ khởi à. Còn niệm lâu niệm nhiều rồi á, dùng nhớ, dùng cái ý nhớ Nam Mô Di Đà Phật, mình thấy rõ cái thức hòa đồng rất rõ ràng, đi đâu mình cũng nhớ Nam Mô Di Đà Phật, không còn vô biệt niệm. Tất cả đều sử dụng trong nguyên lý hòa đồng, cái đó nó từ chỗ khác.
Bước vào trung tâm an tịnh thì lúc nào có thể niệm Phật được, nhưng mà còn niệm á cũng chưa được đạt, nhớ mới được đạt. Khi anh đi nhảy đầm, anh đã làm bất cứ gì và hiện tượng ngay trong tim của đầu nhìn thể hiện trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, cái kết quả đầm đã mở rồi, ở chỗ nào cũng an lạc ở cái trường khi khi người đó đến là chỉ đem sự tiến bộ và người đã còn còn một ý nữa là cũng còn chưa ra nên nhớ nó nhanh hơn là mình chậm hơn.
Xin thưa thầy, sau đây con xin đọc vài câu hỏi liên hệ về phương pháp công phu. Tối hôm nay con thiền, con nghe thầy giảng niệm Phật. Vậy thì thế nào, thầy giảng thế nào là niệm Phật đúng và niệm Phật sai? Xin thầy giải thích cho con rõ niệm Phật cách nào là niệm Phật sai.
Niệm Phật mình có lưỡi răng để răng niệm chứng minh rõ chấn động trong cơ thể mình nó chuyển chạy, nước miếng chạy là điện chạy. Mà càng niệm 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 tới mình vô biên niệm mà quên hết niệm Phật rồi. Lúc đó là mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy nhớ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó mình thanh tịnh. Mình đi tới đâu mình nhìn họ. Không phải là mình tu khá, tu đắc. Nhưng mà có thể độ cho những người bơ vơ động vọng. Họ nhìn mình có sự truyền cảm từ từ của anh của chính mình đó. Cho nên các bạn niệm Phật, các bạn sẽ làm nhiều việc trên nhân sinh. Niệm nhiều đi không sao, không có hại. Khi chúng ta nhìn nhắm mắt, nhìn ngay trung tâm chân mày, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm một lúc nào chúng ta không còn niệm nữa, chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Để đi tới đâu các bạn thì đem sự bình an.
Nhớ lúc nào vừa nói chuyện cũng vừa nhớ thật. Cái đường đó là đường mở. Ai hỏi gì mở. Mở thân. Nhớ.
Trong cái văn hoài đến Phật ra thì thầy nói là những tụ tập của đạo. Vì thầy tập dưới đấy.
Mình nhắm mắt mình thấy nó tròn do sáng.
Con giống như hai người
vậy.
Thưa thầy, thầy giảng cho con nghe là
vô biệt niệm bắt đầu niệm, thường niệm, niệm là chúng ta coi lưỡi rằng là niệm Nam Mô A Di Đà. Bắt đầu làm niệm khó khăn, rồi niệm chập quên, rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm niệm hoài, nói chuyện xong là niệm, nói chuyện xong là niệm, rồi sau tới đến lúc mà vừa nói chuyện cũng quyết định nhớ, nhớ cái nhớ nó khó hơn cái niệm, nhớ là cái bộ bộ đầu người khác có cái bọc tròn nữa hỏi tội nguyên lý rồi chúng ta nhìn cái gì ấy, khó khăn cái mấy tự ra môn ra gì là bọc tự nhiên cách nghĩa được thật sự cái nguyên lý của một sự
Thưa thầy, con muốn thiền niệm Phật đến vô niệm mà chắc con niệm không có được thầy. Tại vì mỗi khi ngồi thiền nó có niệm chừng 5 phút là nó rút mê mất luôn rồi đó. Nó không thể nào nó vô tới thiền được. Tại vì mình phải thường niệm mới vô việc niệm mà.
Thì ban ngày con có giờ con ngồi con niệm là ngồi gì đó. Thay vì nghĩ người tình hay nghĩ cái gì. Ngày mình rảnh rút mình thiền nó có niệm đó, niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi quên nó đi, thiền rút niệm, không có ôm Nam Mô Di Đà Phật tới lúc thiền, ta nói có ba câu thôi mà, rồi mình cứ nhắm mắt đi, rồi thiền.
Còn lúc rảnh rỗi ngồi nó cũng đi luôn vậy là
sao? Sao?
Lúc rảnh rỗi mình ngồi niệm Phật nó cũng rút rút
nó đi,
vậy là mình không thể nào đạt cái thường niệm được. Vì nó mất tiêu rồi,
cái đó là con thường niệm rồi đó, vừa động là con nhớ Nam Mô Di Đà Phật, lấy cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật là chỉnh được, thay vì niệm hết niệm được rồi lấy cái nhớ thì con nhìn ai cũng nằm trong nguyên lý đó, không chạy khỏi. Người tưởng là nó chạy ra đó là người nhớ, nhớ khó hơn là niệm, nhớ nó đi tới chỗ sáng suốt.
Kính bạch thầy, con xin phép thưa thầy hỏi qua để thầy giải đáp con hiểu. Để Kinh Di Đà có nói nhất cứu Di Đà vô biệt niệm bát lao đằng chỉ đáo tây phương, thì con không hiểu ý đó nghĩa đó thành đó. Thầy giải cho
cái đó cũng như tôi nói nãy giờ, nhất cứu Di Đà mà mình hiểu được cái câu Di Đà đó thì nó đi thẳng lên trên vì lục điển rồi, không có dùng danh từ ở thế gian. Thì nó đáo tây phương chứ nó không đi đâu hết. Cái đường thẳng của nó, highway cái chạy gì chạy nó cũng đi tới cái chỗ đó. Cái đó cũng là cái nguyên lý highway đi về trời, dùng điện về đó.
Con xin lỗi anh thầy.
Niệm Nam Mô phải có cách niệm rất rõ ràng để cho mọi người học. Tôi nhắc nhiều lần, ngồi trong cái chỗ thanh tịnh, cái góc nào thanh tịnh, mình có lưỡi răng kề răng niệm Phật. Khi có lưỡi nước miếng nó chuyển chạy, tức là chứng minh cái máu chúng ta cũng chuyển chạy theo, thì cái độc tố nó cũng đi ra hơi thở. Ngồi ta niệm thế, ta niệm tới đến nỗi mà vô biệt niệm, niệm thường niệm, vô biệt niệm là chỉ cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật, lúc đó là cái đầu sáng. Mà bây giờ nhiều khi nhiều người niệm, đóng lõ ấm sùng cũng nên niệm, không được, có chỗ thanh tịnh ngồi niệm. Mình ý thức rõ, từ hồi mình chưa niệm, cái tâm hồn mình thế nào, mình niệm một thời gian, cái tâm hồn mình thế nào, nó sẽ đi đâu, mình phải kiểm rõ ràng, mình thấy cái nguyên lý mình nắm được rồi. Thì tự nhiên cái óc sáng, lúc đó nghe văn, hiểu được minh chánh và nhớ được. Còn niệm Phật không được, nghe băng thấy hay vậy, nhưng mà không nhớ được cái gì hết. Vì nó trượt quá, nó không có thông cảm được cái nguyên lý của bề trên. Chính cái Nam Mô là cái quan trọng. Dùng ý niệm, chứ không có mở miệng, khẩu khai thần ký tăng không được. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, để cho nó vận hành cơ tạng, với sự chấn động từ tim gan thận, nó chạy đều. Niệm Phật chừng nào nó sẽ chạy đều, sự vận hành nó chạy đều, thì tâm thức nó mới sáng suốt được. Chấn động trong cơ tạng mà. Nhiều người không hiểu tôi niệm Phật cho ông Phật nghe, ông tha tội tôi, ông giải nghiệp cho tôi, không được.
Ông Phật làm mà nghe, ông Phật là người mang nghiệp nặng, bây giờ ông thoát khỏi sắc rồi. Làm sao ông nghe chuyện đó nữa? Thì bây giờ mình phải mở ra để mình đi theo ông Phật rồi. Phật là thánh nhẹ, giải nghiệp là nó không thánh nhẹ, không phải khó làm Phật, giải nghiệp, tranh chấp, buộc giải, nói vậy, không hiểu chuyện người ta mình cũng nói vậy, cái đó là sai. Nhiều người có một cái đạo này, cái đạo nào cũng hay lắm, mà chỉ tu, không nên từ đạo này đi chê đạo kia cũng không được. Tự hại mình không hay.
Mình phải tự sửa, đạo nào người ta cũng phát tâm, cống hiến cho mọi người tiến. Họ sẽ đi đúng mục đích là cũng vậy, cũng như nhau thôi. Các loại xe chạy ngoài đường, xe nào cũng chạy tới nhà được. Mà không chịu chạy là đi trật đường thôi. hiệu nào cũng là chạy được hết. Cho nên chúng ta không có thể chê đạo này đạo đó, không nên. Tự tạo tội cho mình và tạo sự tâm tối cho chính mình, không nên. Cầu trên mặt đất mọi người biết một chút đạo để đem lại sự hòa bình cho nhân sanh. Hiểu được trời Phật, họ mới thấy cái hạnh phúc cộng đồng, sống an vui. Cho nên chúng ta tu là mục đích, chúng ta phải thực hành cho tới đích. Không có nên giải đãi mà tự hại. Phê bình thiên hạ là cái óc mình tâm tối. Phê bình chính mình hằng ngày, sớm mơ trưa chiều đã làm được cái gì cho chính mình. Cái chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Thì tự nhiên mỗi ngày đều nhớ như vậy thì trong một tháng con người nó sẽ thay đổi. Thích là làm, không thích là thôi, là động loạn. Cái đó tánh ma quỷ, không phải người tu. Người tu phải dốc lòng đi từ giai đoạn một. Không nên thích là làm, không thích là bỏ. Không phải cuốn sách, không phải như vậy. Cho nên người tu bên công giáo người ta phải nắm cuốn kinh thánh hoài hoài. Bỏ kinh thánh nhiều khi nghĩ vậy. Còn đây mình niệm Phật hoài hoài, tức là mình nắm cái kinh vô tự để phát triển. Niệm Phật để mở cái đại trí, con người nó mới thông minh. Con người càng niệm Phật, con người nó càng mở đại trí. Mở đại trí nó không có gây gỗ với ai hết. Còn gây gỗ với người ta là người thiếu trí. Nóng nảy là người thiếu trí. Niệm Phật nó sẽ đủ trí và nó không có bao giờ đi chấp cái chuyện của thiên hạ. Chuyện ngoài tai nó bỏ ngoài tai, nó không đem vô. Mà chúng ta tu lần làm pháp luân thường chuyển thấy. Người ta đi cái đùng cái đấy mình giật mình. Trong đó nó càng ngày càng lớn rộng, trống rỗng nè. Tâm nó càng ngày càng mở. Tới giai đoạn đó là ai chửi mình cũng không giận. Nghe một cái đùng chút xíu ở ngoài mà trong này nghe thiệt lớn. Lúc đó cái âm thanh mình cũng thay đổi. Niệm Phật với pháp luân thường chuyển đều đặn thì tâm thân sẽ yên ổn. Mà niệm Phật nhiều, trí này sẽ sáng. Niệm tới đến nỗi sâu chuỗi chảy trước ngực mà. Niệm Nam Mô Di Đà Phật mình có sâu chuỗi sáng, nhắm mắt mà thấy sáng nó chạy. Sâu chuỗi chạy trước rồi mới có chữ vạn ở sau. Thấy rõ ràng vậy. Tôi ở Việt Nam là gia đình hấp hủi hết sức, tôi không chỉ có lo tu, tôi ngồi nhắm mắt. Khi tôi thấy được cái rồi, tôi thấy cái mặt thật tôi nó đẹp lắm. Môi son đẹp lắm. Khác hẳn. Rồi thích ngồi hoài. Phải bỏ công. Không bỏ công làm sao thành sự. Nếu mà các bạn tu mà nhờ trời phù hộ, Phật phù hộ là sai không? Trời Phật phù hộ, trời đã phù hộ rồi. Có cái xác làm người là ông trời đã phù hộ rồi. Mình phải lo săn sóc cái xác, đâu đó có trật tự. Mình ăn quá thì nó sanh bệnh, vừa phải thôi. Phải sử dụng cái xe đi đường dài thì phải vừa phải thôi. Cứ lên xe là đạp ga tống đại thì nó phải hư. Xác mình cũng vậy. Chứ đừng nói các bạn ăn không đủ, khó sống. Ăn ít mà nó khỏe, ăn nhiều nó mệt. Nó nằm chim bao nữa, nó đủ chuyện, biến thể của nó là chim bao.
Thưa Thầy, con phải làm sao
vậy?
Giờ con phải làm sao để con giải nghiệp được?
Muốn giải nghiệp thì phải làm niệm Phật. Bởi vì mình còn hãnh diện là được sống ở trong cái tiểu thiên địa này. Được làm chủ cái tiểu thiên địa này. Cho nên mình phải niệm Phật, niệm thường, niệm vô, niệm niệm. Phải nhớ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Để cho nó hòa đồng thống nhất. Thì đi tới chỗ nào mình cũng là chìa khóa mở đường cho thiên hạ. Chứ không phải thiên hạ mở đường cho mình. Cho nên đã chìm đắm trong bể khổ và có cơ hội thức tâm thì mình mới thấy sức mạnh sẵn có của chính mình.
Cho nên từ giây phút cứ lo niệm Phật hết, cái xác này nó tắt đi, là cái đường kia người ta đã đi rồi. Cái chấn động này nó ê ê ngay chỗ này, nó đi này, từ cứ giữ cái chỗ này, giữ chỗ này nó đi cũng được. Bây giờ nó lập chút, nó hỏi nó lên, nó lập chút, nó hỏi nó lên, nó lập chút, nó hỏi nó lên, nó lập chút, nó hỏi lên. Và từ giấy từ chút.
tự mà nó không có bị gì hết cho đó. Hòa tan vô cảnh thanh tịnh.
Đây nó cũng
cũng vẫn cho nó có vị trí đó.
Thưa thầy, những pháp môn mà thiền mà quan tưởng về không không á, thưa thầy, thì lúc mà chết cái hồn nó sao?
Quan tưởng là độc, thực hành để thấy không là chân. Động thì đi đâu, đi xuống địa ngục kia đâu. Quan không được, chưa đủ sáng suốt, chưa đủ điển, chưa đủ tập trung, làm sao quán? Khi mà tập trung quán là thấy, thấy không? Mà chưa đủ, nói tôi quán tưởng cái ông đó, ông thành công là nhờ ông tu lâu rồi, ông mới quán tưởng trở về hư không. Còn mình chưa có gì, mình thì quán tưởng hoài, nó còn hoài, còn động thêm nữa. Thấy không? Cho mấy người thực hành tu không chịu hành, tuân tự, và lấy lý, tạo ra cái niệm, cho hành không tới. Thì động đó, để bị kẹt đó. Còn ở đằng này chúng ta từng tự mở từ giai đoạn một. Rồi tới lúc đó các bạn thấy quán là cái gì? Quán là phải thông. Quán thông mọi sự việc. Mới minh chân lý. Thì chỉ có điển mà thôi. Mà điển chưa trụ lấy gì quán. Thấy không? Và đèn không phát thì chỗ đó vẫn tối tăm.
Vậy thằng hồn lúc đó chết thì phải tâm tối.
Cũng vẫn đi xuống địa ngục học lại à. Không có thế gì. Lấy cái lý mà động loạn mà đi bảo vệ cái chân pháp chân lý nổi.
Nếu vậy thì lúc mà thiền định thì mình phải chuyển thế nào?
Mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi hồi nào giờ mình thâu những sự động loạn quá nhiều. Bây giờ mình lấy cái Nam Mô A Di Đà Phật làm thay thế. Thì cái Nam Mô A Di Đà Phật nguyên lý của mình là khai rộng hòa hợp với cả không vũ trụ. Và là một. Thì nó mới kêu tới định. Nó đi tới định. Còn thấy mình với cả không vũ trụ động rồi, thấy ông Thánh với mình xa cách, thấy ông Phật với mình xa cách, thấy Thượng Đế với mình xa cách là động. Còn đằng này chúng ta Thượng Đế là tôi, Phật là tôi, ma quỷ cũng là tôi. Nếu tôi cứ giữ mức đó là tôi là ma quỷ. Mà nếu tôi sửa chữa thì nó đi tới Phật. Mà tôi sửa chữa nó thì nó trở về với Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Thế vậy lúc mà thiền định á, thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần theo niệm liên tục cho
thì nếu mà trong tâm mình động thì phải niệm liên tục. Niệm liên tục quý hơn. Bằng ngày đi đứng ngồi nằm mình niệm được Nam Mô A Di Đà Phật thay vì nói chuyện nhiều. Thì nó tiến bộ sắc mặt. Niệm thường, niệm vô biệt, niệm lúc đó là khỏi niệm. Nhưng mà luôn luôn nó sống trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy nó sống không phải ở trong căn nhà. Nó sống vượt hòa hợp với cả không vũ trụ. Nó nhập định rồi. Nhập định trong lúc đi đứng. Đâu phải chờ thiền mới là nhập định. Thấy không? Tu nó tiến triển ở chỗ đó.
Thì ngày hôm nay những bài giảng của Kinh A Di Đà đã độ chứng cho các bạn thấy rõ ràng. Chính ta phải thường niệm nó mới có cái cơ duy nhất. Thượng trung hạ trong thể xác của các bạn bấn loạn thì làm sao có cơ hội thức tâm. Mà dẹp đi sự bấn loạn là mới có thức tâm. Cho nên chúng ta phải thường niệm để mở tâm mở trí. Thấy có chút xíu công chuyện đó mà đi tới vô cùng. Đi tới ba cõi mà không ai hay.
Thầy, có một lần con được nghe thầy nói về vô biệt niệm đó. Là khi làm việc đó ta, thầy có nói là khi tôi xào rau mà ở chỗ nào nó lộn xộn, phóng điểm, thầy phóng điểm cái đó thì nó yên. Thì theo cái ý con hiểu được là mình hãy thanh tịnh trong cái lúc mà mình làm việc như vậy. Mình thấy cái ngoại cảnh như vậy mình an bình trong nó, sống trong hiện tại. Đó. Nhưng mà cũng có một cái đoạn thầy nói là cái ngoại cảnh là cái những cặp mắt mình thấy được là trần trượt. Như vậy thì nói như thế nào?
Vì khi mà mình mở tâm đạo, mình thấy ngoại cảnh, giờ mình thấy cái cây. Khi mà tâm đời hơi giờ mình thấy cái cây, thấy cái bông cúc đẹp quá. Mà không thấy cái nguồn gốc hoa xanh của nó. Tại sao ở thế gian này ở đâu cũng còn bông cúc mà nó không có diệt được bông cúc. Ai người ta cũng cắt người ta chân mà sao nó còn bông cúc hoài. Thấy cái lục trời. Rồi mình thấy mình có thể nói chuyện với nó. Nó cũng trong khổ mà nó vươn lên, nó thành một đá hoa để khoe đời và để khuyên đời và an ủi tâm linh của con người. Khi mua được chậu bông về nhà, nhìn nó thấy khỏe lắm. Thấy cái gì? Thấy sự cố gắng của nó đã thành công. Nó vẫn vươn lên và nó giữ cái định luật sanh trụ hoại diệt thiên hoa. Con thấy chưa? À, là ở ngoài, nhìn khi mà cái tâm thức bên trong mở, nhìn ở ngoài, mình thấy đạo. Trong đời có đạo. Nhìn cái nào mình cũng phổ hóa cái nguồn gốc nó ra được hết. Nhưng cái này nó là chất plastic. Thì nó từ ở đáy biển lên chứ đâu. Mình hiểu liền. Nhìn cái tâm thức mình nó mở, nó hòa đồng với các chứ. Cho niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó mở đều hết á, thì lúc nào mình cũng là vô biệt niệm. Nhớ Nam Mô. Cái nào nó cũng nằm ở trong nguyên lý đó. Không có nước, không có lửa, không có phát triển, không có màu sắc, không có linh cảm. Làm sao mà giữ nó đời đời tại thế? Nó biết nó. Thấy không? À, nó có một cái bông gì mà nó ra cái hột giống cái nó mọc ra. Người ta chặt cách mấy của nó cũng còn. Ta nấu, ta ăn nó cũng còn. Con ruồi cũng còn, con muỗi cũng còn. Mới thấy là cái lục trời hiển hiện trước mặt chúng sanh. Ông có thể giam mình bất cứ ở chỗ nào. Tạo cái hoàn cảnh sân si rồi cái mình tự mình yếu à. Càng sân si, càng buồn tuổi, càng thua lỗ, tự yếu cái chết thành ra cũng chút xíu thôi. Ai nó cũng giận hết thì nó chỉ còn có chút xíu mà. Nhưng mà tánh ác nó còn. Thấy con mũi cắn hút máu rồi nó. Con ruồi đem điều hại người ta chết. Nó còn ác. Nó ác nó mới bị thiệt thôi. Càng ngày càng nhỏ như vậy. Con thấy chưa? À, luật trời có hết nhưng mà chúng sanh không thấy. Cho nên ông trời ông ham, tao sẽ giam mày. Đâu thấy ông giam, giỏi giam thôi đi. Không có bắt. Cha sẽ bỏ tù con. Cho con trung số cả. Con lấy 2-3 con vợ. Để ăn bày con. Đi thua cờ bạc. Đổ nợ bỏ tù nó rồi. Nó không biết. Ông trời bỏ tù. Cho nó hút xì ke nghe rồi hết. Điều. Chết thành con ruồi con muỗi chứ không có làm. Con thấy không? Cho nên cái luật trời nó vi diệu vô cùng, lớn mạnh vô cùng. Chứ không nên khinh trời. Phạt một cái là chết. Đừng có thách đố với ông trời. Thấy ngon mà, ông trời đâu có làm gì tao. Như Cộng sản Việt Nam mời thần trời xuống tắm nước đi, tắm thủy lợi đi. Hả? Nhưng mà ông trời nói tao sẽ mời nó tắm trước. Cho lục đấy. Cho hạn hán. Ông mời tắm, ông nói tại Việt Nam mời tắm. Nó mời tao tắm, tao cho nó tắm trước. Nó rõ ràng. Tụi nó giỡn kế hoạch ta đề bao nhiêu triệu tấn một năm mà nó giỡn. Đây rồi mày coi thấy gặt hái được kilo nào. Dám nói vậy. Mà ai tin. Nhưng mà có. Cái năm tôi ra là 1978 là nước lục Long An lục lỡ. Con bò, con gà, con heo gì cũng phải chạy ra xa lộ. Nhà thì ngập, thì treo ghê hết. Cho nên những người đã chứng qua những cái cảnh đó mới thấy rằng ông trời là vi diệu. Mà bây giờ ở trong rừng này giờ mình thấy bắt tụi nó giam hết rồi. Mình phải đứng đó. Cây đó mình đứng bao nhiêu năm mình đứng một chỗ không được. Cửa mình chết. Nó phải phục vụ tôi đó. Làm việc. Rồi muốn về trời đó mà hy sinh thân xác của mày tao mới cho gì tao. Thành tử đó. Khổ gì. Còn thấy không? Không tu là ngu chỗ đó. Tu rồi mình thấy bỏ té ra ngục trời trước mắt. Địa ngục trước mắt sờ sờ. Cuộc cỡ nó bắt mình ra mà. Chứ không phải giỡn đâu. Đừng có thấy ông trời không có. Ở trong tâm này. Ở trong tâm con. Ông muốn giam con, ông bày con đi chơi đã rồi là con giam con. Nói, con bị giam là thời gian rồi, không biết không? Làm đủ thứ có được cái gì đâu. Tớt làm đủ thứ mà ra mày à. Mà không có cái ông nào bắt, không có ông thầy tám nào theo mà có ông trời theo tôi đi chơi mình mà. Nhưng mà tôi bị ra. Đi khổ quá chứ. Rồi bây giờ cái nơi bên tôi nói hôm qua, nói làm đàng hoàng xong rồi thì chắc đau mà. Nói là chắc đau, dữ lắm á.
nói trước đầu không phải là nói giỡn á, có chuyện á. Mà muốn con trở nên anh hùng tao mới xài gì chỉ chắc đâu.
Cứ diệt niệm để dạy cho toàn thân nó phải biết giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi nó trâu lên đỉnh đầu rồi lúc đó không cần niệm nữa. Nhớ thôi.
Dạ thưa, bây giờ con nương nói chuyện với thầy mà nó cũng đang niệm Phật.
Đó, nó nhớ. Nó nhớ đó. Đó là đi tới vô việc niệm. Không niệm cái thứ gì khác bằng cái thứ đó. Rồi tới lúc đó mà nó bật sáng lên rồi chỉ nhớ thôi. Dòm ai cũng Phật hết.
Bây giờ thí dụ bây giờ thầy lại là thầy thường niệm cho việc niệm. Thí dụ giờ con phải niệm Phật đó. Nhưng mà bây giờ con, thí dụ giờ con xào rồi ăn. Nhưng mà thầy nói có cái trình độ tìm cho trong món xào rồi ăn nó mình thấy trong nó được mà lình đạo chưa thấy thượng đế và chưa thấy chân lý trong món xào rồi ăn. Nhưng mà nếu mà con xào nữa thì nếu mà chú ý vô đó thì thực sự như là thì con sẽ bị phân tán rồi. Thành ra giữa hai cái trạng thái thầy phân định giúp cho con là lúc tự với đà lúc nào cũng phải tùy danh mà cái công tác mà mình làm hòa và chảo đó tìm chân lý trong đó hai cái đó mà sao con có thể một nghiệp nó đọc
rõ ràng là thì rõ ràng là tôi đã nói cái chào trong đó là lục tự di đà mà anh thấy không, phải có lửa không, có không khí không, có nước không. Cái trong cái chảo anh ăn xào nó không có lửa lấy gì xào đâu, có nước không,
có nước có lửa vậy.
Không hả? Có nước, có lửa không? Có không khí không?
Có thưa thầy,
là
như vậy là...
Nó là lục tự di đà, anh nhìn như đó là lục tự di đà, anh biết làm. Là anh cho nó khác hơn cái lục tự di đà. Vì vạn linh đồng nhất mà.
Nên giờ con mới hiểu. Thành nên nếu mình xào cái chảo đó là mình chú ý vô cái chảo đó.
Xin này... lỗi anh, địch cái bụng cũng là lục tự di đà. Hiểu, hiểu. Cũng bao nhiêu công chuyện đó mà không thấy.
Thành nên nếu mình xào cái chảo đó, mình chú tâm như cái chảo đó mà mình...
Bởi vì tôi đã cắt nghĩa nguyên lý là nam là nước, mô là không khí. A là nước, di là phát triển, đà là màu sắc, Phật là linh cảm, là vạn đều là một. Thì lúc nào mình cũng là lục tự di đà. Ý kiến mình thấy rõ ràng, đúng không? Mà nãy giờ ông Cám nói cũng lục tự di đà không à? Cứ hỏi lục tự di đà nhá. Không có lửa, không có nước, ông Cám đâu có làm sao. Ông đang diễn phá lục tự di đà chứ không làm gì đâu. Thấy rõ chưa?
Rồi,
à, rồi. Cái này cảm ơn anh.
Thành ra mình làm công việc gì cũng là thể hiện nguyên lý luật tự di đà. Coi như nó không có biết con phải làm đó, mình vừa làm không nhớ luật tự di đà đấy. Coi như thầy giảng gì mở đâu mà biết cái chuyện đó.
Rộng, rõ quá rồi.
Anh thầy nói định chung hết là dục tự như đà.
Đúng.
Nhưng mà làm sao hiểu nổi.
Không có làm sao mà nó ra.
Nhưng mà làm sao hiểu nổi với người thường thì nói như làm sao hiểu nổi. Thầy nói
gì? Cái gì không đập đâu, nhìn điều đó nó mới pha mề pha chấp. Còn nếu rời khỏi nguyên lý đó, che lấp nguyên lý đó là việc mê và chấp. Nên niệm thường niệm vô việc niệm là nhớ Nam Mô Di Đà Phật là vô việc niệm. Vậy có thể đến tình trạng
vô việc niệm được.
Thế sao đó là vô việc niệm? Có ai giải thích vậy không?
Không thể ai bởi vì có hát nghe không? Chuyện xong nghe quá.
Thấy chưa, mọi giấc mắt mà cũng chưa biết nữa.
Mặc áo ngược quá. Mình lấy dạy thầy con. Hết
chảy. Hết chảy ra. Không biết cái này chịu quá đây lên dạy thầy. Cũng là lục tự di đà. Ông tin của anh là lục tự di đà. Không hiểu quá.
Không hiểu. Thầy biết trong tâm hết đủ mắt của thầy. Thầy giảng nhiều ý nghĩa lục tự di đà. Tầm quan trọng lục tự di đà. Con làm. Con tâm là nó trơn trọi. Con thấy nó quan trọng vô cùng quan trọng. Thầy nào con ý niệm tối ngày dài. Để hôm nay thì
thế nên ông Tám tại sao ban đêm ông không ăn cơm mà tay chân ông ấm thì ông cũng nhớ lúc tử đà gì giữ trong bụng thì nó có gom nó lại nó ấm còn muốn xả nó ra thì thâu cái khác cũng là lục tử như đà vô
hả. Dạ thưa thầy, vì thầy có thể có dạy con về phương pháp mà niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi mà niệm Nam Mô thì tưởng tượng như mình đang sơ hồn. Khi mà niệm A Di thì tưởng tượng như mình đang làm luôn. Và niệm Đà Phật thì tưởng tượng như rằng một việc mà con không có rõ là tưởng tượng.
Không được, bởi vì chưa có trình độ. Giờ có niệm Nam Mô Di Đà Phật đi. Rồi nó trụ ở trên này. Khi cái ý mình vừa niệm mà đi ở trên không trung đó. Thấy mình sơ hồn, khó lưng. nhớ là người niệm mà tưởng là thành nó lộn rồi. Bây giờ cứ đi để dạy cho cái tâm mọi người càng ngày càng lên, nó hết niệm cho nó ý thức cái tôi nói này đó, thấy không? Nhưng mà phải đi làm sao sau này sẽ biết cái gì.
Thưa thầy, các luật tự
Di Đà
nó nghi quá vậy
thầy,
lý do tại sao nó có
vô cùng, anh thấy vô cùng chưa? Anh đừng buồn phiền mà anh nghĩ luật tự Di Đà rồi anh nghĩ chuyện tôi nói anh thấy vô cùng, giải hết tai nạn, không có tai nạn gì hết, chưa không? Tầm hẳn luôn. Theo những người mới tập tầm gì họ bị đời kia lắm quá nhiều, tập cho họ nhạy cảm để hành niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì thật cái đó là họ ở trong luật tự Di Đà rồi, nhưng mà chưa thức tập cho họ trụ rồi cũng được giảng lại. Nhưng mà thì nó đừng đổ. Có người hiểu, người cũng hiểu, còn cái đó có người hiểu, người hiểu, người hiểu,
cái nguyên lý đó là như vậy là cửa không hoàn được đấy.
Bất di bất gì không thay đổi được. Nhưng sao? Ở đó là cái điểm mà lên lên trên mà mình cho nó trụ đây mình nhớ. Nhớ còn khó hơn là niệm. Nhớ khó hơn là niệm. Khi mà biết nhớ rồi á thì mới qua được. Ha, mới qua những cái tôi nói á. Ở đâu mình cần là, giờ đâu mình thấy
là. Khi niệm Phật nó bỏ đầu rút thì có nên tiếp tục niệm Phật nữa hay không?
Ý lắm.
Hay cứ để khỏi phải niệm,
Tiếp tục niệm thường niệm. Rồi đi tới vô biệt niệm là sáng luôn luôn trên bộ đạo.
Thế nào là vô biệt niệm? Xin ông Tám cho biết.
Vô biệt niệm là chúng ta không niệm những cái chuyện gì hơn là nhớ phần thanh điển đó.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Ngoài ra vấn đề mà niệm đó thì con nhận thấy là theo như thầy có chỉ đó thì là nó có ba cái mức độ. Một là niệm, hai là thường niệm và ba nữa là vô biệt niệm. Thì hai cái đầu con có thể con có hiểu được phần nào, nhưng mà riêng cái vô biệt niệm thì thật tình con chưa có thấu hiểu.
Vô biệt niệm là anh đã trụ rồi.
Dạ.
Yeah. Trung tiêu bộ đầu của anh trụ rồi. Đi tới đâu cũng là anh hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Anh nhớ Nam Mô A Di Đà Phật và anh sống với Nam Mô A Di Đà Phật. Thì không có cái gì mà phản anh được hết. Bởi vì nhất lý thông là vạn lý minh, trung tâm bộ đạo anh thông thì tất cả những kích động và phản động của ngũ hành đến với anh chỉ có giải mở cho anh, không có bị kẹt. Thành ra niệm đều ở cái tánh không có sân hận và không có buồn, nhịn nhục để cho nó qua thì mình mới sáng suốt. Người nhịn nhục thành tiên thành Phật, mà người hung ăn thành ma thành quỷ. Có bằng chứng rõ ràng. Tuổi của anh cũng mấy chục tuổi rồi, không phải nhỏ, đã thấy rất rõ ràng.
Thưa thầy, thầy có ý nói là niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Mình niệm á, không bằng nhớ. Thưa thầy giảng cho con rõ nhớ thế nào là nhớ cha.
Đó, niệm bây giờ người ban đầu mới tu phải tập nó niệm, để nó thay thế những công tác cũ. Rồi thường niệm, niệm hoài. Vô biệt niệm là nhớ rồi.
Thế nào là nhớ cha?
Nhớ là bị hòa tan với cha mới nhớ cha. Hành động của mình là hành động của cha. Tiếng nói của mình là tiếng nói của cha.
Mà người tôi phải ý thức được.
Phải ý thức được. À, mới kêu bằng nhớ. Nhớ nó hay hơn. Là nó đã hòa tan rồi. Nó hòa tan rồi. Nó là một rồi.
Vô biệt niệm, thường niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Chúng ta bây giờ bắt đầu ta niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi thường niệm, rồi không niệm cái gì hơn cái đó nữa là chỉ nhớ. Vô biệt niệm, không có niệm chuyện khác nữa. Nhưng mà chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Và nhớ sự khác sự. Nó thường niệm rồi, nó vô biệt niệm, đâu có niệm chuyện khác nữa. Chỉ có cái đó mà thôi. Không có niệm chuyện khác ngoài cái đó nữa. Nó khai mở vậy. Thì nó không có lầm lạc và không có vọng động. Còn nếu mình niệm cái này, niệm kia, niệm nọ, nó vọng động.
Cái chánh niệm, muốn biết được cái chánh niệm phải biết cái chánh khí. Con người không có chánh khí, con người không có sống.
không có quân bình, không có sáng suốt. Khi chúng ta có chánh khí, biết được chánh khí, chúng ta mới dùng ý niệm. Thấy không? Cho nên đằng này không có mở khẩu khai thần khí tán. Cho nên ban đêm các bạn dùng ý niệm đó là các bạn xây dựng trong con đường chánh khí. Trước khi các bạn đi làm có công việc gì, bắt tay vào việc làm, các bạn ý tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Nam Mô Di Đà Phật thì nó tụ rồi. Khi mà các bạn đã công phu ban đêm, không nhiều thì ít, nó cũng gặt hái được một phần thanh. Chúng ta đem phần thanh cắt nơi thanh trước khi chúng ta làm việc trượt thì chúng ta không có bị mất. Hiểu chưa? Thì cái đó là kêu bằng chánh niệm. Rồi từ từ làm rồi cái phần sáng suốt đó nó sẽ gia tăng. Và sau khi nó gia tăng rồi thì việc làm của bạn là ở trong nguyên lý của Thượng Đế, trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó kêu bằng thường niệm và vô biệt niệm, là làm cái gì cũng nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng lửa, cũng không khí, cũng phát triển, cũng màu sắc, cũng linh cảm. Thấy chưa? Lúc đó chúng ta thanh tịnh hiểu rồi. Cho nên khi chúng ta làm việc cực nhọc hết sức nhưng mà vui vẻ vô cùng.
Thế thầy, bây giờ là thầy cũng đang dạy chúng con là hết sức chú trọng vào vấn đề niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì hai chữ Nam Mô A Di Đà Phật của tinh độ pháp môn và của mình đó có khác nhau không? Bởi vì con cũng biết là trong khi mình đó là mình niệm Nam Lục Tự Di Đà như vậy, mình mở mấy cái luân xa và mở những các cái trung khu thần lực ở trong người mình để mà hòa đồng với cái trung tâm vũ trụ như vậy đó. Vậy con xin hỏi đây rằng là có thể nào mình vẫn niệm theo cái niệm của mình để mở những cái đó một vài để mà tỉnh độ không?
Chắc chắn. Bởi vì niệm Nam Mô Di Đà Phật nó có mấy loại ở thế gian, anh thấy trước mắt. Khẩu niệm Nam Mô Di Đà Phật, khẩu khai thần khí tán, rốt cuộc đi tới chỗ tổn thương. Thấy không? Ý niệm Nam Mô Di Đà Phật đi tới chỗ trụ quá. Anh thấy không? À, ý niệm nó khác, nó mạnh hơn. Còn nhiều người dùng tâm niệm, nó chỉ bình thôi. Còn ý niệm nó khác. Ban đầu những người tu vô vi là dùng tâm niệm, sau rồi lên tới trung tâm bộ đầu mới dùng ý niệm, mới kêu bằng giải thoát. Mà Đấng Di Đà chiêu nhị chia cho nhiều đẳng cấp, anh khẩu niệm Ngài cũng độ. Hào quang của Ngài vô cùng lớn mạnh mà rất nhạy cảm. Khi mà ở đây anh tưởng tới Ngài là Ngài chiêu, không phải chuyện giỡn. Anh khẩu niệm cũng độ, nhưng mà trình độ nó chỉ ở đó. Mà tâm niệm Ngài cũng độ, mà ý niệm á, là Ngài rút hơn, có phương tiện rút hơn, nhanh hơn. Đó. Cho nên chúng ta cũng có chi khôn mà để học đạo, phải xét cái nào nhanh, gọn và có thể giải được nghiệp tâm mau lẹ ta làm. Cho cái đám vô vi này nói thiệt cũng lưu manh, cũng đủ thứ. Như móc ruột ông Phật ra coi thử có phải không mấy tu. Thành ra chúng ta không phải vừa đâu. Nhưng mà chúng ta dùng ý niệm thấy có hiệu lực, chúng ta mong muốn những người khác dùng ý niệm thấy hiệu lực. Mà nếu những người khác dùng cái phương thức nào mà hay hơn, chúng ta phải học. Thấy không? Khi mà ý niệm anh niệm thường niệm tới vô biệt niệm là anh đi về tịnh độ. Anh tịnh rồi mới độ tha chứ. Anh động anh độ ai? Nó có đường lối chứ.